Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta trở lại học chứng đạo ca. Thì hai tuần vừa rồi thì mình nghỉ một tuần thì lễ Mother Day, một tuần thì lễ Phật Đản. Thì bây giờ chúng ta trở lại học tiếp chứng đạo ca. Chứng đạo ca là của ngài Huyền Giác ha. Lần trước thì mình đã học đến cái đoạn là nhập thâm sơn chú Lan Nhã, sầm ngâm u thúy trường Tùng Hạ, u dư tỉnh tọa giả tăng gia, khuất tịch an cư thực tiêu sái. Tức là ngài nói đến cái chỗ cái người tu hành là phải nhập vào thâm sơn chú Lan Nhã. Thì thâm sơn ở đây thì nó có hai cái mặt. Một là về tướng bên ngoài, đó là mình mượn vào cái cảnh yên tĩnh để cho mình tu hành. Chú Lan Nhã tức là chú vào trong cái tùng lâm ở thiền viện, mà ở nơi rừng núi đó. Đó thì cái gì về sự tướng, nhưng mà đứng về cái tánh đó thì nó có cái khác hơn. Thâm sơn tức là nói đến cái cảnh mà nó yên tĩnh và vắng lặng, tức là chúng ta thường và phải để tâm mình an trú vào cái chỗ yên tĩnh, an trú vào trong cái chỗ vắng lặng, thì đây gọi là nhập thâm sơn. Chú Lan Nhã tức là lúc nào mình cũng giữ cái tâm của mình ở nhà, mà cũng giống như ở chùa vậy đó. Ví dụ như là quý vị Phật tử ở nhà, quý vị phải lo nhiều cái công việc, một tuần quý vị mới đến chùa một lần thôi. Nhưng mà nếu mà tính ra cái góc độ mà để tu hành đó, mà một tuần mình chỉ tu có ngày thôi đó, thì như vậy nó cũng không đủ nữa, mà chưa chắc gì đủ ngày nữa, phải không? Quý vị lên chùa quý vị phải lo đủ công chuyện hết, rồi chỉ tụng kinh tọa thiền vậy đó, tính ra thời gian tu nó cũng nhiều. Nhưng mà tính thời gian ở chùa ở Lan Nhã đó thì chỉ có ngày thôi, thì như vậy đó thì nó cũng có đủ. Cho nên ở đây đó ngài muốn nhắc cho chúng ta là phải lúc nào cũng phải nhập thâm sơn chú Lan Nhã, nghĩa là ở nhà dù cái công việc ở nhà mình làm lo, nhưng mà cũng phải giống như ở chùa vậy đó, mình phải tập như vậy đó, lúc nào cũng giữ tâm vắng lặng, lúc nào cũng tạo cái cảnh giới giống như là cảnh giới chùa. Thì như vậy đó là quý vị là tu hành là nó miên mật đó. Đó thì gọi là trường Tùng Hạ, nghĩa là lúc luôn luôn là mình phải lúc nào là cũng phải là tu hành, lúc nào là cũng phải giống như nhập hạ vậy đó, là lúc nào cũng phải là tu hành liên tục đó. Đó thì đó là cái chỗ ngài muốn nói đến cái đoạn là chỉ có tu hành mới là cái chỗ an nhàn thực sự thôi, chứ còn tất cả những cái mà chúng ta đang có đó thì nó chưa phải là cái an nhàn, không phải là cái thảnh thơi. Bởi vì đó là cái chỗ cái người tu là cái chỗ giải thoát đó. Nói đến cái chữ giải thoát thì mình thấy giống như là nó hơi xa, nhưng mà nó giải thoát nó đồng nghĩa là nó mình không có bị trói buộc, là gọi là cái giải thoát. Nghĩa là mình phải biết buông xả, mình phải sống cho nó thiệt là nhẹ nhàng đó, thì đây là giải thoát. Ngày xưa mình hay câu mâu, chuyện gì cũng câu mâu vô hết, chuyện gì mình cũng để tâm hết, chuyện gì mình cũng thấy chướng tai gai mắt hết. Bây giờ cái mình buông hết, mình buông xả để làm chi? Để cho tâm mình nó được giải thoát. Đây gọi là giải thoát thôi. Chứ còn nếu mà mình thấy nhiều khi có những cái chuyện mình thấy mình cái gì mình cũng để trong lòng hết, thì như vậy thì nó cũng không có phải là cái chỗ nó giải thoát được. Mà chuyện đến á thì mình giải quyết xong rồi thôi. Cho nên là Hòa Thượng Tinh Vân ngài nói đó, tất cả sự kiện nó đến với mình á, mình phải để tâm bình thường, thì dù cho những chuyện khó khăn nhất á, rồi từ từ nó cũng qua. Đó hả? Cho nên nhiều khi mình có những chuyện mà khó khăn, ví dụ như trong gia đình hay là đối diện xã hội, có nhiều khi mình gặp những cái mình tưởng là bế tắc, nhưng mà lúc đó mình hoảng sợ chừng nào đó thì tự nhiên á là mình càng rối chừng đó. Cho nên là tâm rối thì tự nhiên là mình không giải quyết được vấn đề. Cho nên ngài nói là phải giữ cái tâm bình thường thì tự nhiên á là cái gì nó cũng qua hết. Thì đó là khi mình đối diện đó, mình phải để cho nó tự nó qua, chứ mình đừng có muốn nó qua. Các pháp là nó tự nhiên à, mà cái gì nó đến á thì nó tự nó đi. Ví dụ như cái người khách á mà vô nhà mình á thì mình cứ tiếp đãi họ đến khi họ chán họ đi à, hay hết việc họ về à. Chứ nhiều khi mình muốn họ về sớm mà rồi họ lại cứ ráng nèo lại họ ráng ở, nhưng mà trong khoảng phút giây đó là quý vị biết là nó dài dữ lắm. Đó là tự nhiên muốn về mà muốn người ta về mà tự nhiên á, người ta không về, cảm giác nó bực lên. Mà khi mà mình bực lên như vậy đó thì tự nhiên á là những khoảng thời gian đó thật là cực khổ đối với mình. Cho nên là khách đến đó thì mình cứ tiếp khách một cách rất bình thường, nhưng mà đến khi hết việc thì họ về, chứ không có phải là mình muốn họ về hay mình phải đuổi họ đi đó. Rồi có những cái vị khách mà quá thân tình đi, mình cứ ráng níu kéo lại, mà ráng níu kéo lại họ về cái tự nhiên mình cảm giác cũng buồn. Thì như vậy đó là nó cũng không phải. Cho nên như vậy đó là các pháp á, mình để cho nó tự nhiên đến tự nhiên đi á, thì mình tu nó khỏe lắm. Còn cái gì mà mình cưỡng cầu á thì tự nhiên á là nó không được. Cho nên là vì vậy mà nó có cái khổ, trong là cầu bất đắc khổ đó. Cái gì mình muốn mà không được tự nhiên mình khổ à. Còn cái gì nó là đủ duyên á thì nó thành tựu, hết duyên thì đi, gọi đây gọi là tùy duyên. Là tùy duyên tu đạo thì là giải thoát. Cho nên như vậy đó là cái chỗ giải thoát là cái chỗ mình không có nắm bắt à, tức là mình buông xả à, mình buông xả tức là mình không có giữ bất cứ một cái gì hết, mà để cho các pháp nó tự đến tự đi, mình không có câu mâu nó à, mình cũng không phải là mong muốn được hay là mình phải là phải bỏ nó ra. Cho nên như vậy đó là mình trở về cái bản tánh tự nhiên, nhưng mà nó khác hơn cái ngoại đạo. Ngoại đạo thì có một cái đạo là thiên nhiên á, là cái thiên nhiên tức là gọi là thiên nhiên là giống như là các pháp trở về cái thiên nhiên hết, thì nó không phải vậy. Ở đây là có cái chủ thể đàng hoàng, nghĩa là có cái tự tánh, nghĩa là đối với cái trí giác của mình á là nhận diện hết tất cả các pháp, đây gọi là chủ, nhưng mà không bị các pháp lôi kéo đó, đó là cái chỗ tự tại, đó là nó khác hơn như vậy. À, bây giờ học đến cái đoạn mới. Giác tức liệu bất thi công, nhất thiết hữu vi pháp bất đồng, trụ tướng bố thí sanh thiên phước, du như ngưỡng tiễn xạ hư không. Đó là cái đoạn này thì ngài nói giác tức liệu bất thi công, tức là khi mà mình giác rồi đó, liệu tức là ngộ, khi giác là ngộ, tức là không phải là dụng công, không phải là phải thực hiện cái gì hết. Ở đây đó là khi mà quý vị thức tỉnh á, đây là ngộ rồi. Nhiều khi mình tưởng mình tu hành á là mình ngộ, là mình ngồi thiền hay mình làm gì để nó bùng ngộ giống như chư tổ đó, thì như vậy đó mới gọi là cái ngộ. Ở đây ngài nói chỉ cần làm giác thôi, đây là đã là ngộ rồi, là nó khác hơn một chút. Bởi vì thường thường mà có những cái chuyện mà ngộ đạo đó, là quý vị đã từng học sử đó, thì nó khác như thế này, là các vị đó là thường đa phần là kháng thoại đầu hay là có cái nghi tình gì đó, thì họ mới có chuyện là mở cửa kéo màn dấp đá đụng cái cột ngộ đạo, phải không? Nhưng mà còn cái chỗ tu của mình ở đây á, thì nó nghiêng gần với tông tàu động, tức là mặt chiếu á, tức là dùng cái trí giác của mình để mà nhận diện ra cái muôn pháp. Rồi ở mỗi muôn pháp đó là mình tự giác tỉnh ở trên muôn pháp. À, thì khi giác đây đó, đây gọi là liễu, là nó như vậy đó, không ạ? Nó khác hơn một chút. Giống như ngày xưa người ta kháng cái câu là trước khi cha mẹ chưa sanh ta là cái gì, họ để cái câu đó trong lòng, thì đến lúc họ vỡ ra một cái, đây gọi là ngộ. Nhưng mà còn cái kiểu tu của mình đó, thì nó khác hơn. Tuy nhiên đó, là nó cũng có những cái phần mà nó cũng tương tự, nhưng mà tương tự đó là nó đến một cái chỗ gọi là triệt ngộ, là nó rốt sao. Ví dụ như bây giờ là quý vị đang ngồi đây, quý vị tự là quý vị thường biết, mình nghe, mình thấy biết cách nó rõ ràng hết, tất cả cảnh đến mình đều biết hết đó. Thì tự nhiên á, rồi mình lại không có lưu trú bất cứ một cái hiện tượng nào hết, đây là quý vị đang ở trong cái giác, mà đây gọi là ngộ rồi. Nhưng mà đến một cái sự quân tập á, nó lâu dài, đến một lúc nào đó tự nhiên mình triệt ngộ. Triệt ngộ là đến cái chỗ là mình quân tập đến một cái lúc nào đó tự nhiên á, là tâm của mình á là tự nó là như vậy, không có phải là mình có cái tác ý trong đó, hay là mình muốn giác hay là bị giác, cảnh hay là không cảnh, và tâm cảnh nhất như đến một lúc nào tự nhiên nó trống vắng đi. À, giống như ngày xưa mà quý thầy mà ở thiền viện đó tu, rồi vào trong thất nhập thất tu một thời gian, tự nhiên tâm nó rỗng, tự nhiên thấy rỗng, không cần dụng công gì hết mà nó rỗng rang, nó trong sáng, mà nó giải thoát. Đó thì tự nhiên ở đây gọi là đến cái chỗ gọi là nó tự nó vỡ ra thôi. Nhưng còn ở đây ngài nói là giác tức liễu bất thi công, tức là khi mà mình giác là ngộ, liễu tức là khi giác tức là đã ngộ rồi đó, thì không cần phải dụng công gì hết. Ví dụ như bây giờ nhiều khi mình có cái bệnh là mình ngồi thiền cái tâm của mình đó là nó tự yên rồi, cái mình nghĩ lên à phải giờ làm sao phải giữ cái trạng thái này, như vậy là mình đã có cái thi công trong đó, mình đã có tác ý trong đó. Thí dụ như bây giờ nếu mà mình ngồi mà tâm của mình nó yên rồi á, thì ngay đó đã yên rồi, mình không cần phải giữ nữa. Cho nên có nhiều Phật tử đến thiền viện nó hỏi là làm sao để mà gìn giữ, làm sao để mà gìn giữ. Thì như vậy quý vị nghĩ, nếu mà còn có giữ tức là còn có thi công, tức là còn có chỗ dụng công, mà đây là không có giữ. Bởi vì đạo là nó không có chỗ nắm, mình học buông, mình tu là mình phải buông chứ không phải là tu để giữ. Mà quý vị nói tu phải ráng giữ ông chủ, phải không ạ? Thì vậy nếu nếu mà mình nói mình giữ ông chủ á, thì như vậy mình với ông chủ là hai, phải không ạ? Mà mình giữ ông chủ á, thì giống như là mình là quản thúc á, mình là cái sự quản thúc, cho nên mình không thể nào là mình là chủ được. Thì cái sự quản thúc đó nó không phải là mình, phải không? Mình đã là chủ, mà nếu mà nói mình giữ ông chủ thì như vậy là mình đang quản thúc mình. Thì như vậy đó là mình trở thành là giống như là cái người nô bọc vậy đó, vẫn chưa phải là cái chỗ giải thoát. Đã là chủ rồi là không cần giữ. Cho nên đó là đến cái chỗ mà mình không thể nào mà mình muốn để mà đạt được cái cảnh giới đó. Ví dụ như bây giờ là quý vị nó muốn à mình phải để cho tâm mình nó yên tĩnh, mình phải giữ cảnh giới yên tĩnh đó, thì như vậy đó là quý vị rơi vào cái chỗ sai lầm. Cho nên là đạo mình không thể nào mình cảm nhận được cái nó vi tế vi diệu, những cái an lành nó vi diệu hơn. Cho nên là cái gì cũng vậy đó, thí dụ như giờ trong cái cuộc sống cũng vậy, mà mình những cái chuyện mà nó đến nó tự nhiên á, thì mình cảm giác á là mình cảm giác là nó tự nhiên mà nó đến á, cảm giác rất là nhẹ nhàng. Mà cái gì á mà mình muốn mà để cho nó đến á thì cảm giác nó nặng nề lắm. Cho nên quý vị thấy là những cái vui ở thế gian mà quý vị tạo tác ra đó, ví dụ như bây giờ quý vị đi uống rượu để cho nó vui, để chán thù chán tạc cho nó vui, bạn bè qua lại nói năng cười giỡn cho nó vui, đây là do cái tự tạo tác. Thì như vậy nó cũng có những cái vui đó, nhưng mà cuối cùng nó trở thành cái khổ. Thì như vậy đó, đối với cái góc độ mà tu hành của mình nó cũng vậy, là mình thí dụ bây giờ mình muốn giữ tâm mình cho nó yên để cho mình được an lạc, thì trong cái khoảng giữ đó thì nó cũng cảm giác được an lạc thiệt, nhưng mà cái an lạc này rất là thô. Nhưng mà sau cái an lạc á, nó trở thành cái cuồng loạn, tại vì mình muốn giữ cái đó cho nên có chỗ hướng đến. Mà quý vị biết, mà thí dụ có cái chỗ an lạc để mình đến á, là quý vị là đang là phải phải vượt qua để mình đến cái chỗ an lạc, thì như vậy là mình biết mình đang ở vị trí đau khổ. Thì như vậy mình ăn ở vị trí đau khổ, mình lại có cái tâm muốn bỏ cái đau khổ để cho mình đến cái an lạc đó. Nghĩa là mỗi lần mà mình bị vọng tưởng á, mình lại muốn cho tâm mình được yên tĩnh, vậy mình phải là bỏ cái chỗ nó cuồng loạn đó để mình đạt đến cái cảnh giới kia. Thì như vậy đó là lúc nào là mình cũng bị đau khổ hết. Ví dụ như là có nhiều người mình không muốn gặp mà cứ gặp hoài mình cảm giác rất là đau khổ. Còn cái người nào mà mình đến gặp với mình á, dù cho người ân người quán gì á, mình cũng để tâm bình thường, mình không phải muốn gặp hay không muốn gặp, thì tất cả mọi người á là đều là vui vẻ, đều là hài hòa, và tâm của mình á là cũng không có cái gì phải khó chịu hết. Ví dụ như là có những trong gia đình mình cũng có những người con hay có những người bạn bè, nhiều khi họ mình không có muốn họ mình không có muốn họ họ gọi điện thoại cho mình, hay mình cũng không muốn nói chuyện với họ, mà họ cứ kiếm mình, họ quậy hoài như vậy đó. Mà những người đó mình cảm giác rất là khó chịu, nhưng mà càng khó chịu chừng nào họ lại càng mà kiếm chuyện, họ gọi mình nhiều, họ càng quấy rối mình nhiều nữa. Nhưng mà quý vị biết á, thật ra thì một ngày họ cao lắm họ gọi mình lần thôi, hay tầng mình gọi lần thôi, chứ không phải là họ gọi hoài đâu. Nhưng mà cái người mình khó chịu đó, mỗi lần nghe họ gọi nó mới gọi đây gọi nữa, đó là nó bị như vậy đó. Cho nên bởi vì là mình khó chịu cho nên mình thấy nó nhìn thấy là cảm giác một cái áp lực. Khi mình cảm giác một cái áp lực rồi đó, thì cái chuyện gì á mà nó đến á là mình cũng cảm giác là nó khó chịu bực bội lắm. Cho nên vì vậy làm sao mình giảm cái áp lực đó, cho nên mình muốn giảm cái áp lực của bên ngoài đó thì phải giảm cái áp lực trong nội tâm của mình. Cái điều này là quan trọng lắm. Cho nên quý vị biết đạo Phật là tu là cái gốc, mà quý vị nhắm ngay cái gốc này là quý vị gỡ thôi, chứ không phải là cái chuyện mà mình hay gỡ bên ngoài. Ví dụ như trong gia đình hai vợ chồng á là có những cái chuyện mà nó bất đồng ý kiến với nhau, hay có những cái chuyện mà nó không thể nào mà nó chướng với nhau đó, chướng, mỗi người có cái chướng. Giống như mình không chấp nhận được á, cho nên là cái chuyện đó nó sẽ bị tái diễn mà làm cho mình đau khổ lắm. Nhưng mà bởi vì là cái chỗ mình đã có cái thành kiến ở trong lòng của mình, tức là mình lúc nào mình cũng cảm giác là mình không muốn là đối diện, không muốn nghe và không muốn lặp lại cái điều đó, mình không muốn điều đó, nên mình bị như vậy đó. Thì như vậy cái chuyện nó tái diễn một cái là mình chịu đựng không nổi. Cho nên vì vậy là cái cõi lòng của mình đó làm sao là phải mở ra hết, cởi cởi bỏ hết trong cái tâm của mình á, thì tự nhiên á là cái cảnh bên ngoài á thì nó tự nó gỡ được thôi. Thì như vậy đối với cái cảnh giới mà của tự tánh cũng như vậy đó, mình không bao giờ mà mình có một cái tâm niệm là mình phải là phải vứt bỏ cái đau khổ để mình đạt được cái cảnh giới niết bàn. Tại vì quý vị mà vứt bỏ cái đau khổ đạt được cái cảnh giới niết bàn á, thì cảnh giới niết bàn trở thành nó có tướng. Còn mà nếu mà cái tâm của mình á mà mình không thấy, mình tu làm sao mà mình không thấy đó là cái khổ nữa, mình tu làm sao mình không thấy đó là cái vọng nữa, thì như vậy đó là quý vị mới giải thoát được. Không à, ở đây là nó cũng có một cái nó khác hơn, là nghĩa là làm sao mình giải thoát, chứ không có phải đó là mình phải loại bỏ nó. Mà muốn giải thoát á, làm sao mình phải thay đổi cái cách nhìn đối với nó. Thấy không ạ? Ví dụ như á, là tất cả cái thấy của thế gian này đó thực ra chỉ là do nghiệp thôi, thưa quý vị. Ví dụ như mình thấy đống phấn là hôi, nhưng con ruồi thì nó thơm dữ lắm. Giống như có cái chuyện chuyện rồi con bò bò hung đó. Con bò hung là cái tiền kiếp của nó đó, là khi mà một bà hoàng hậu mà đã tái sanh vào trong cái làm cái kiếp bò hung, thì khi mà bà tái sanh vào đó đó, thì lúc đó đó là có một cái người bạn, tức là do cái tu hành mà cũng có cái người nhân duyên đó, là đến với nói với con bò hung đó là cái đống phấn này á là nó dơ lắm, nó vô đó là cái đau khổ chứ không phải là cái tốt. Thì bà lại nói rằng á đó là cái bữa tiệc mà hy hữu tìm hoài không ra, tức là lâu lắm rồi mới được cái bữa tiệc như vậy. Thì như vậy đó là quý vị thấy đó là cái mà mình thấy nó hôi, nhưng mà đối với con bò hung á thì nó lại thấy đó là thơm. Nó có phải quý vị thấy là cái nghiệp không? À, bây giờ là mình thấy là những cái thức ăn của mình á là mình cảm thấy ngon, nhưng mà đến cái người mà cái người Ấn Độ họ ăn họ không thấy ngon đâu. Giống như vừa rồi có một cái Phật tử hàng xóm đó, là họ cúng dường họ nấu một cái bữa cái nấu ăn cho cúng dường cho quý thầy á, là có món ăn rất là đặc biệt. Họ bỏ cà ri vô món ăn đặc biệt của đặc sản của nước họ mà vô mấy thầy ăn không được. Chứng minh thì cũng chứng minh cái lòng chân thành của Phật tử, nhưng mấy thầy ăn không thể nào mà nuốt vô được. Từ cái mùi vị của họ đó là không có hợp cái khẩu vị của mình. Đó mà họ là nói là đây là món ăn tuyệt đỉnh. Nhưng mình ví dụ bây giờ mình nấu là cái món canh chua là mình nói là ngon nhất rồi. Nhưng mà đưa cho họ ăn á, họ không cảm giác ngon gì hết. Nhưng mà mình á, mình cảm thấy ngon mà họ không cảm giác ngon. Thì như vậy quý vị thấy có phải là do cái quân tập không? Do cái quân tập hết. Tức là những cái ngon dở, những cái tốt xấu rồi mình thấy đó, là mình thấy là tùy theo nghiệp. Cho nên những cái nước người ta họ mặc đồ mình thùng thình ha, những cái nước mà như là Ấn Độ hay những cái nước họ mặc đồ mình thấy, nhưng mà cái mình nghĩ là cái kiểu đồ mình là nó đẹp nhất, nhưng mà người ta lại nghĩ cái kiểu đồ của người ta đẹp nhất đó hả. Cho nên quý vị thấy đây là gọi là do cái nghiệp mà mình thấy nó khác biệt thôi. Cho nên vậy là mỗi người là có một cái cách nhìn khác, cho nên là mình không có cái gì mà mình thấy à, cái này là phải như vậy, cái kia là phải như kia. Thì cũng như vậy đó, là do cái cách nhìn của mỗi chúng sanh mà có cái thấy nó sai biệt. Thì vậy ở chỗ đó mà mình luận đến cái chỗ giác ngộ đó thì nó là khác hơn một chút. Ví dụ như bây giờ lâu nay mình thấy cái chuyện đó là mang đến đau khổ cho mình đó, bây giờ mình tu làm sao mà mình thấy cái chỗ đó nó không phải là cái đau khổ mang đến cho mình nữa. Ngày xưa mình nói là mỗi lần vọng tưởng mình khởi lên mình phải nói là diệt vọng, tại vì vọng nó khiến cho mình, nó đưa mình đi lang thang chỗ này chỗ kia. Mình thấy vọng mình sợ dữ lắm, vọng là cái bất tịnh, là nó ô nhiễm. Bây giờ quý vị tu làm sao là thấy vọng nó là thanh tịnh, thì như vậy quý vị mới giải thoát được thôi. Khi nào quý vị thấy mà ngày cũng một cái mái nhà đó, nhưng mà ngày xưa mà quý vị tu chưa tu thì quý vị thấy đó là cái cảnh giới địa ngục, nhưng mà bây giờ quý vị tu rồi đó là thấy à, không có gì phải khổ hết, đó là cái cảnh giới thiên đàng. Đúng không ạ? Do tâm là quý vị bắt đầu là quý vị giải thoát đó. Chứ không phải là mình nhảy ra chỗ khác mình giải thoát đâu, không có phải. Cho nên vì vậy đó là ở một cái góc độ nào, ở cái cảnh giới nào đó là mình biết tu đó, thì mình mới chuyển được thôi. Cho nên ngày xưa mà những cái vị mà tu mà nói là đi lên rừng lên núi, mà những cái bậc trưởng lão thường nói là các ông mà nếu mà chưa giác ngộ rồi vào rừng núi cũng bị rừng núi che, chứ không có phải là cái chuyện mà lên rừng núi mà có thể tu được đâu. Đó là ở cái chỗ mà mình làm sao mà chuyển hóa được cái nội tâm của mình. Đây là cái chỗ chuyển hóa, chứ không phải là cái chỗ vứt bỏ gì. Thường ta nói là mình tu là chuyển hóa thôi, tức là cái khổ mình chuyển thành vui thôi, chứ không có phải là mình bỏ cái khổ đó để mà được cái vui. Đó là cái chỗ đó, là cái chỗ chuyển hóa đó. Cho nên vì vậy đó là ở đó đó là mình, nếu mà nếu mình giác rồi, đã ngộ rồi đó, tại sao không có cần phải thi công? Bởi vì khi ngộ đó, khi mê và ngộ đó là nó gần với nhau. Mê đó là chúng sanh, mà ngộ tức là Phật, nghĩa là cũng một chúng sanh đó mà thành Phật. Thì như vậy đó là mình cần làm gì không ạ? Không có cần làm, chỉ là thay đổi một cái cách nhìn thôi. Cho nên là bây giờ quý vị là làm sao mình tập á, làm sao mà lúc nào mình vọng tưởng, chỉ cần mình nhận ra được là mình đang vọng tưởng, thì như vậy đó, rồi mình thấy cái tánh vọng tưởng đó cũng là mình, thì đây gọi là giác ngộ. Những cái lúc mình buồn, mình đau khổ, những lúc mình sân, những lúc mình bực bội, những lúc mình khó chịu, mình chỉ nhận định ra những cái tướng tâm đó hiện trên tâm của mình. Và khi mình nhận định ra như vậy đó, và mình thấy tất cả các tướng đó nó đều phát xuất từ tâm chân thật của mình mạnh ra hết. Bởi vì những cái tướng đó là nó không ngoài tâm mà có, thấy không? Mà đã là nó đã là Phật tánh, nó đã là tâm mình đó, thì tự nhiên á là nó tự nó thuần quá nó, nó tự thuần quá nó thôi. Cái chỗ mê tức là mình không nhận ra được nó là tâm mình. Còn chỗ giác tức là nhận ra được tâm mình, mà giác đây tức là ngộ. Thì như vậy là lúc nào là quý vị cũng sống trong sự giác tỉnh, lúc nào mình cũng sống trong sự liễu ngộ hết. Đó, thì vậy đây gọi là mình tu hành. Mà tu hành như vậy là nó khỏe dữ lắm. Mình biết được như vậy, đây dùng trí để mình tu đó. Mình không có cần, nhiều khi quý vị nói là ngồi thiền đau chân quá ngồi không được, trên tu không được, điều này không phải. Nghĩa là lúc nào mình cũng có thể dụng công được hết, mà mình không có biết. Cho nên đó là đi làm tu cũng được, hay ngồi xe đi, hay là mình đi lao tác vân vân, mình cũng tu được nữa. Nhưng mà làm sao mà mình biết, mình thức tỉnh được là cái vị trí của mình, và mình nhận ra được cái cảnh giới hiện tại mình đang có, và nhận biết được cái cảnh giới nội tâm của mình đang hiện hữu đó, thì như vậy là bắt đầu mình đã đi vào trong cái cảnh giới của tự tâm rồi. Chứ nhiều khi là mình rảnh buồn không có chuyện gì làm, một mình rồi nghêu ngao rồi hát hò rồi nghĩ đủ thứ hết ha, rồi có người thì nói chuyện lung tung hết, thì vậy là mình không có biết tu hành đó. Bởi vì sao như vậy? Bởi vì đó là nhất thiết hữu vi, pháp bất đồng. Bởi vì tất cả các pháp á là nó không đồng với nhau. Nghĩa là tại sao không đồng với nhau? Là bởi vì đó là mỗi cái pháp đó là nó đều chịu một cái cảnh gọi là sanh trụ dị diệt đó. Con người thì bị sanh lão bệnh tử, còn các pháp đó thì bị sanh trụ dị diệt, tức là nó thay đổi liên tục, chứ nó không phải là một cái thực thể đó. Cho nên vì vậy đó, đã nếu mà mình nhận ra được là các pháp đó là nó không đồng rồi đó, tức là nó không đồng, thì tự nhiên á là tâm của mình á là nó cũng được yên ổn nữa. Ví dụ như bây giờ mình thấy là cái gì nó cũng thiệt hết, thân này thiệt, cảnh này thiệt, các pháp đó thiệt hết, thì đây á là mình nghĩ là nó không thay đổi. Nhưng mà các pháp thì nó là thay đổi liên tục, nó quay như trong trống vậy đó. Thì vậy mình không cần phải là bám víu gì hết. Rồi ở đây ngài nói qua là nếu mà trụ tướng mà bố thí á thì sanh được thiên phước, nghĩa là quý vị mà bố thí, quý vị làm phước á, nếu mà ở nơi tướng đó thì quý vị sẽ sanh được lên cái cõi trời, phải không ạ? Bởi vì á dù cho quý vị làm bỏ tiền ra, quý vị tác tạo tôn tượng, quý vị xây chùa, quý vị làm tất cả những công đức lành á, là quý vị có tướng hay là không tướng đều có phước báo hết, phải không ạ? Ví dụ như bây giờ là dù cho cái người đó họ cúng dường đó, là họ có cái ngã trong đó, hay họ cúng dường họ cầu được một cái gì đó, thì như vậy họ sẽ được một cái phước là nó tương ưng với cái họ. Đây gọi thuộc về liệt về cái nhân quả, phải không ạ? Nhưng mà tuy nhiên cũng có những trường hợp là khi mà cái người mà họ cúng dường mà bằng một cái tâm nó rộng lớn thì cái phước báo nó lớn hơn thôi, nhưng mà không phải là không có phước. Nhưng mà cái phước á thì nó ảnh hưởng đó là do cái lúc mình trồng cái cấy cái nhân đó. Ví dụ như bây giờ là quý vị đó là làm phước, quý vị làm phước là quý vị trồng một cái hạt nhân, thì cái hạt nhân đó là nó ảnh hưởng, nghĩa là cái lúc nào lúc đó mình trồng đó là bằng cái tâm như thế nào. Ví dụ như bây giờ quý vị trụ tướng, ví dụ như mình bố thí ra 2.000 đô đi, mình cầu nguyện đời sau mình được sanh lên cõi trời, hay đời sau mình sẽ được giàu có gì vân vân, thì sẽ được tác như ý nguyện. Giống như bà Mạc Lợi phu nhân đó, là bà đó là một cái người tỳ nữ ở trong cái vườn vườn Mạc Lợi Viên của một ông trưởng giả, thì bà là tên Hoàng Đầu, chỉ là cái người nô bộc làm ở trong cái vườn Mạc Lợi Viên thôi. Một bữa nọ bà quán chiếu, bà nghĩ, bà nói là không biết tại sao mà cái kiếp của mình á lại là cái kiếp nô bộc nghèo khổ như vậy. Cho nên á là bà nghĩ là chắc là do nhiều đời mình tạo tội mà thiếu phước, cho nên mình mới sanh cái kiếp nô tỳ như vậy. Cho nên bà nghĩ bà mới làm phước đi. Thì khi á mà lúc đó thì Đức Phật là trên đường đi khất thực á, là đi ngang cái vườn Mạc Lợi Viên, tức là cái vườn của tên là Mạc Lợi, thì bà mới mang thức ăn của bà đó trong cái bữa trưa đó là dâng cúng cho Đức Phật, và bà nguyện làm sao bà thoát được cái kiếp nô bộc, nghĩa là không còn cái kiếp nô tỳ nữa, để cho bà được giàu có đầy đủ cái phước báo. Thì vừa bố thí cái tâm lành của bà vừa xong đó, thì đến trưa đó thì Vua Ba Tư Nặc là trên đường đi săn bắn, là đi ngang mà mệt mỏi vào trong cái khu vườn đó nghỉ. Thì bà mới cởi cái simi của bà ra trải ra, tại vì thấy khách đến, Vua Ba Tư Nặc là người cũng phong nhã nữa, cho nên lại đến lại không có chỗ ngồi, bà lấy cái simi của bà đó mới trải xuống mời Vua Ba Tư Nặc ngồi, và rót nước và dùng nước rửa chân vân vân để mời Vua Ba Tư Nặc. Thì bà phục vụ bằng cái tâm chân thành của cái người hiếu khách thôi. Lúc đó bà không nghĩ cái người đó tức là Vua Ba Tư Nặc nữa, nhưng mà Vua Ba Tư Nặc thấy một cái người mà rất là thông minh và hiểu ý người như vậy, và với cái nhan sắc đó rất là mộc mạc thôn giả, cho nên Vua Ba Tư Nặc mới mang về hoàng cung. Thì với bác bẩm tính thông minh đó, thì cầm kỳ thi họa trong thời gian ngắn đó, là Hoàng Đầu đã trở thành cái người giỏi nhất trong cái cung Vua Ba Tư Nặc, và được làm chánh hậu. Thì khi được làm chánh hậu đó, là bà mới đổi cái hiệu là Mạc Lợi đó, là lấy cái tên của khu vườn đó là đổi qua cái tên của bà Mạc Lợi. Thì như vậy đó, là quý vị thấy đó, là cái sự cúng dường á do cái tâm nguyện của mình mà nó được thành tựu. Cái điều này là có chứ không phải là không có. Lâu nay thì quý vị học đó, là quý vị nói là mình tu là mình phải là bố thí, là bố thí ba la mật. Quý vị biết bố thí ba la mật là để chi không ạ? Bố thí ba la mật á là ở trong Đại Thừa đó, là sở dĩ mà có cái pháp bố thí này đó là để cho tâm của mình là nó không bị cái phước đó nó trói buộc. Thấy không ạ? Ví dụ như bây giờ quý vị Phật tử là biết đạo, biết tu hành. Quý vị do biết tu hành, quý vị biết đạo, quý vị làm phước. Mà quý vị làm phước rồi quý vị bay lên cõi trời, rồi quý vị tu được không ạ? Không tu được, bởi vì mình không có làm chủ được cái phước báo. Còn bố thí ba la mật á là quý vị làm chủ được cái phước báo. Nghĩa là quý vị muốn hưởng phước cũng được, hay là quý vị hưởng phước mà quý vị vẫn tu được. Bởi vì á là hưởng phước mà không bị cái phước nó trói buộc. Có nhiều Phật tử rất là giàu có nhưng mà họ có thể buông xả họ tu được. Còn á có nhiều người á là nghèo á thì tu được, mà giàu thì tu không được. Lúc mà con ăn chuyện làm á mà nó nhẹ nhẹ, làm hãng xưởng nhẹ nhẹ thôi là tu được, nhưng mà mở tiệm ra giàu có tiền bạc là bảo đảm mà không có tu được. Nhưng mà có những người mà họ tu được là bởi vì á là dù cho họ có nhiều tài sản nhung cấp cô độc, nhưng mà ông ta là một Phật tử rất là thần thành, mỗi tháng vẫn đi thọ bát quan trai, vẫn tu hành rất tinh tấn và chứng tới tam quả chứ không phải là nhị quả nữa. Cuối cùng chứng tới tam quả luôn. Thì như vậy đó là quý vị thấy đó, là sở dĩ có cái pháp mà cúng dường mà bố thí ba la mật á, là để cho mình làm chủ được cái phước báo. Và mình chuyển luôn được một cái nữa đó là từ cái phước đức mà nó trở thành cái công đức. Đó là mới có cái phước báo đó, pháp đó. Nhưng mà nếu mà mình bố thí mà mình nguyện cho mình được xả bỏ cái thân mà xấu thành cái thân tốt, hay là mình xả bỏ cái cõi này được qua cái cõi kia, hay là mình muốn được mình được giàu có hay thoát kiếp này kiếp nọ, thì như vậy đó, cái chuyện này vẫn có xảy ra. Trong thời Phật còn tại thế mình thấy rõ ràng những cái sự tích mình để lại thì cái điều này là vẫn có. Nhưng mà đó là nếu mà mình trụ tướng bố thí đó thì nó có một cái như thế này, nghĩa là giống như tiễn mà bắn trên hư không vậy đó, là nó bắn lên cao và cái mũi tên nó sẽ rớt xuống. Bây giờ là mình nói tiễn, bây giờ mình lấy cái khẩu súng AK để mình bắn lên trời. Khi bắn lên trời rồi đó thì cái khi mà nó hết cái sức đẩy đó thì nó sẽ rơi xuống. Thì do cái trụ tướng bố thí này nó có phước, nhưng mà đó thì hết phước thì nó sẽ trở lại như cũ thôi. Cho nên mà nhiều khi nó rớt bay lên nó càng cao đó thì nó lại rớt xuống nó càng nặng nữa. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy đó, thì nó nguy hiểm như vậy. Cho nên làm sao mình lột xác đó. Cho nên là cái phước báo mà mình vẫn làm chủ được đó, giống như bây giờ quý vị thấy mà những phi thiền, những phi hành gia đó, khi mà tên lửa bắn lên một cái ha, bắn lên một cái thì nó rớt xuống cái phần dưới á, nó rớt xuống và nó tống cái đầu lên trên để đi ra ngoài không gian, rồi đi vòng vòng đó. Thì như vậy đó là phải lột xác được đó. Nghĩa là khi mà mình làm tất cả mọi cái mình phải biết buông bỏ để làm chi, để cho mình thoát khỏi, tức là không có bị vướng mắc đó. Cho nên bây giờ là quý vị là mình tu hành, mình hiểu đạo thì mình buông bỏ, dù cho cái đó là cái phước báo mình cũng phải buông luôn nữa. Thế mà chứ không phải là mình nghĩ cái phước báo mình buông thấy uổng, còn là không có phước á, cái không phước cái tội mình buông á thì như vậy khỏe rồi. Nhưng mà cái phước mình cũng phải buông luôn, chứ nếu mình không buông á là mình cũng bị trói buộc, và mình bị trói buộc á thì mình cũng khổ. Đó là cái chỗ mà Ngài muốn nhắc cho mình. Thế lực tận tiễn hoàng trị, chiêu đắc lai sanh bất như ý, tranh tợ vô vi thực tướng môn, nhất siêu trực nhập như lai địa. Đó là Ngài nói là cái mũi tên mà nó hết rồi đó, hết sức rồi đó thì nó liền nó trở lại thôi. Thì như vậy đó thì nó sẽ không bao giờ được như ý mình. Ví dụ như bây giờ là quý vị thấy quý vị làm phước, quý vị được giàu có, đến khi hết phước rồi đó là quý vị trở thành nghèo hèn. Thì khi mà mình trở thành nghèo hèn rồi đó thì lúc đó đó là mình mới thấy là đau khổ nhiều hơn nữa, đó mà. Bởi vì đó là nó có một cái từ cái cảnh hàn vi đó mà quý vị trở thành một cái người giàu có và đinh quan chức tước á, là quý vị chịu đựng nổi, quý vị vui, quý vị mừng lắm. Nhưng mà đến khi mình giàu có rồi đó mà nó bị sa sút một chút gì đó là mình đau khổ ghê lắm. Cho nên nhiều khi mà quý vị mà thiếu tu, quý vị nghĩ lại đó là quý vị thấy là nhiều trong khoảng thời gian qua mình bị sơ thất rất là nhiều. Ví dụ như ngày xưa mình không có cơm ăn, không có áo mặc, và sống trong cái quốc độ mà nó bất như ý, rồi không biết bao nhiêu chuyện nó xảy ra, nó khiến cho mình á là nó bị bó rọ trong đó, đau khổ, muốn làm gì cũng không được hết. Nhưng mà ngày hôm nay đó là mình có địa vị, mình có tiền bạc, mình có của cải, không lo cơm ăn, không lo áo mặc, không lo nhà cửa, không lo chiến tranh, quốc độ cũng thanh bình. Nhưng mà mình lại bị đau khổ những cái chuyện á là nó rất là nhỏ mà mình cảm giác rất là đau khổ. Ví dụ như bây giờ mình làm ra được 100 ngàn, thì bây giờ mình mất 10 ngàn thì mình phải nghĩ là mình còn 90 ngàn đô, đúng không ạ? Như ngày xưa mình không có 90 ngàn đô, tìm 1 ngàn đô cũng không ra nữa. Nhưng mà mình đã làm lên được 100 ngàn rồi mà lỡ mất 1 ngàn thì quý vị đừng lấy cái đó mà buồn. Cho nên có nhiều người á là chỉ mất 10 ngàn mà buồn rồi sanh bệnh luôn, mà trong khi còn 90 ngàn đô mình không để ý tới, đúng không ạ? Cho nên là mình được nhiều mà mất một chút mình chịu không nổi. Nghĩa là cái lòng tham của mình là nghĩa là nó vô Tây Quan rồi là nó không có chuyện ra. Nghĩa là mà nó ra một chút á là mình khổ chứ đó. Giống như bây giờ là quý vị trồng cây đi. Trồng cây đó là khi mà quý vị trồng 100 cây cam mà bữa nào nó chết 2 cây, mình cứ thấy 2 cây chết mình đau khổ, mà trong khi còn 98 cây xanh tươi mình không vui với 98 cây. Mà mình chỉ đau khổ vì 2 cây, bởi vì mình muốn trọn vẹn. Cái gì mình cũng muốn trọn vẹn hết. Ví dụ như trong gia đình á là có 8 chuyện vui mà chỉ có 2 chuyện buồn à. Như vậy á mình lại giữ 2 chuyện buồn đó, mình quên 8 chuyện vui. Đó là đừng nói 2 chuyện, có 1 chuyện thôi là mình cũng giữ nữa. Đó là khi mình buồn rồi đó. Ví dụ như trong 5 đứa con có 1 đứa con nó không ngoan, thì như vậy mình buồn dữ lắm. Mình buồn đến độ mình quên 4 đứa kia luôn à. Buồn rũ rượi thì vậy là mình không đúng. Mình phải vui rằng mình có 4 đứa con ngoan, chỉ có 1 đứa hư thôi. Giống như trồng cây đó là được sanh ra được 4 trái mà có 1 trái nó hư thôi, mình còn 3 trái mình ăn cũng được. Đó là cái chỗ mà mình không có biết đủ đó. Nên vì vậy đó là mình tính ra đó là mình cái lòng tham của mình là nó cứ lên 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 vậy đó. Mà càng giàu chừng nào lại muốn trọn vẹn chừng đó. Mà quý vị biết cái cuộc đời này đâu có trọn vẹn. Sở dĩ không có trọn vẹn đó là mỗi ngày mình xài phước. Ví dụ như bây giờ là quý vị có sức khỏe, có sự nghiệp, rồi có mọi cái tiện lợi đối với mình, là thưa quý vị, mình đang xài phước của mình. Mình còn thở được, mình còn mặc đẹp được, mình còn ăn ngon được, thức ăn nó đầy đủ, không thiếu thốn gì hết. Đây gọi là mình đang xài phước báo của mình. Thì vậy một ngày là quý vị xài bao nhiêu cái phước, phước báo của mình xài bao nhiêu à? Rất là nhiều. Hòa thượng Quảng Khâm á, ngài nói như thế này nè, giống như là ngài chỉ nói đời tăng sĩ thôi. Nghĩa là cái người tu á là một ngày đó là thọ dụng của đàn na thí chủ á là một phần. Một phần ở đây á là tính ra thí dụ như là khoảng chừng 40% đi. Rồi ăn mặc tiện nghi giường nằm á là mình phải bị mất hết là phải 30% nữa. Phải không ạ? Rồi mọi cái điều kiện sống trong nhà, điện nước đồ vân vân á, để cho mình sống được á, là tính ra là đã hết 100% rồi. Tức là đã nợ hết 100% rồi. Thì như vậy đó là mình xài hết 100% đó. Rồi á mình tu hành, cái công đức của mình nó gom lại có đủ cho một ngày á mà mình xài mình sống hay là không? À, ngài hỏi như vậy, đại khái như vậy đó. Thì như vậy đó là luận ở cái chỗ phước báo đó, là nếu mà mình không phước á, mình cũng không có thể nào mà có được những cái này. Thế vậy một ngày là mình xài rất là nhiều, nhưng mà mình làm á là mình làm không được bao nhiêu hết. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy là cái trong gia đình của quý vị Phật tử đi, là một ngày đó là mình làm bao nhiêu chuyện phước, rồi một ngày đó rồi mình làm bao nhiêu chuyện không phước, còn một ngày mình làm bao nhiêu chuyện mà không phước không tội, nghĩa là mình sống bình thường. Quý vị tính đi, một ngày quý vị làm cho bao nhiêu người buồn đó là tội rồi, phải không ạ? Rồi một ngày quý vị làm cho bao nhiêu người vui, đây là phước. Đó là tính là cái chuyện làm thêm đó. Rồi một ngày mình sống như vậy đó, mình xài bao nhiêu phước, quý vị tính đi. Có nhiều khi một tháng mình chưa làm được cái chuyện gì tốt hết, phải không ạ? Có nhiều khi đó là một ngày mình làm không biết bao nhiêu chuyện mà khiến cho người ta buồn. Đó là quý vị thấy là mình mỗi ngày mình xài không biết bao nhiêu mà kể, rồi mình tác tạo á thì nó lại không biết bao nhiêu. Thì như vậy là cái phước báo của mình á là nó có, nhưng mà là nó sẽ bị bào mòn mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày như vậy. Thì như vậy đó là mình không bao giờ được trọn vẹn hết. Cho nên á là tài sản của mình á là nó phải bị sức mẻ thôi. Nó không sức mẻ đầu này nó lại sức mẻ đầu kia. Cho nên á mình tưởng á là mình có tiền á là mình giữ được, nhưng quý vị tiền bạc á là nó thuộc là của năm nhà chứ không phải là của mình. Đã nói là cái của năm nhà là đứa nào nó tới lấy được á là nó lấy, chứ không phải là Đức Phật nói là tiền bạc của cải của mình nó thuộc của năm nhà, là nói như vậy á là để cho mình nó không dính mắc, cái đó chỉ phần thôi. Nhưng mà cái phần ở cái chỗ là đây là cái chân lý mà Đức Phật nói, chân lý mà. Ví dụ như bây giờ là quý vị có 100.000 đô quý để trong băng đó, quý vị tưởng là mình đứng tên là của mình, nhưng mà thật ra là 100.000 đó là nó không phải của mình. Đức Phật nói rằng đây là cái của năm nhà, đây là cái chân lý. mà đã là của năm nhà là có đứa này tới lấy là đứa không, đứa này tới lấy là đứa kia nó tới lấy à, hoặc là con bất hiếu hay là bị nạn lứa nước nạn lửa hay là bị nhà cửa, bị giống như là giặc cướp bị nhà nước vân vân. Chỉ là tạm, mình nói là tạm, mình đứng tên thôi, tạm là của mình thôi, chứ nó thật ra nó là của mình. Cho là quý vị, tiền là nó không ra đầu này lã ra đầu kia. Mình còn phước á, thì tự nhiên mình còn giữ được. Mình không phước thì tự nhiên là tiền nó tự ra 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 được này. Mình phải chịu thôi, chứ không có phải bây giờ là mình buồn. Ví dụ như bây giờ mỗi lần tiền ra cái mình buồn đó hả, mỗi lần mình bị cái mình bị xài cái chỗ này nó tự nhiên nó hao tốn, chiếc xe đang chạy nó hư nó phải tốn mình hết 10.000 đô đó hả, thì tự nhiên mình cảm giác rất là đau khổ. Nhưng mà thưa quý vị, cái tiền đến lúc nó ra rồi nó không ra đầu này nó ra đầu kia à, nó vậy đó đó hả. Cho nên vì vậy có nhiều người nó sợ tiền ra, mang tiền đi cúng chùa bố thí gì hết, nó sợ nó ra đó hả. Nhưng mà giờ dù
Vậy có đúng không ạ?
dạ
Nếu bà sợ tiền ra đưa tiền đi cúng chùa thì có đúng không?
cái chuyện này đó, bây giờ dù cho quý vị cúng gì, cúng chùa là cái đó là cái tính riêng thôi, chứ không phải mình cúng chùa là nó không có ra cái lúc mà cái tiền nó ra là nó phải ra thôi. Ví dụ như bây giờ là trong gia đình là quý vị có tiền, đến lúc nó ra về nè, con nó tự nó bệnh đi, cái bệnh đó mà insurance nó cover không có hết ở Mỹ, hoặc là có nhiều đứa bệnh mà không có insurance luôn, nhiều khi tốn là tốn rất là nhiều tiền, tiền nó ra cái kiểu đó. Thưa quý vị, bây giờ quý vị nghĩ, giờ quý vị cúng dường như vậy con hết bệnh không, quý vị cúng dường như vậy là quý vị khỏi trả tiền bệnh viện được không, cũng phải trả tiền bệnh viện. Quý vị cúng dường hay là quý vị mang tiền để bố thí chỗ này chỗ kia, quý vị được phước thôi, nhưng mà cái nợ nó đến là nó phải trả thôi, nó như vậy đó. Cho nên vì vậy á, là quý vị làm chỉ là cái thêm thôi, chứ không có phải là để cúng. Chứ đây là cái chân lý phải không ạ? Chứ không thôi nói mà thầy nói thôi có tiền nó ra hết rồi mang cúng chùa, như là nó lợi cho chùa quá, không phải. Mấy thầy có mưu mô, không đúng chân lý. Cái chân lý là quý vị làm bất cứ cái gì là quý vị có phước thôi, nhưng mà cái nghiệp quả là phải chịu trước cái đã. Nhưng mà chỉ có tu rồi mới chuyển được cái đó thôi. Tu mới chuyển được cái chi tu rồi mình mới chuyển được những cái mà là nó thường nó xảy ra trong cái cuộc sống của mình. Và cái nữa, quý vị một đời quý vị chuyên làm phước thì cái cuộc đời của mình nó ít bị những cái chuyện mà nó trở ngại trong cái cuộc sống, do cái phước báo nó che chở của mình, nó bảo vệ mình. Giống như mình có cái phước, cái mạng căn của mình đó, do mình quý vị mà ít sát sanh, rồi quý vị thường hay phóng sanh rồi vân vân, là quý vị bảo vệ cái mạng căn của mình, thì có bệnh hoạn có chuyện gì á thì tự nhiên nó cũng chuyển qua được. Hay là quý vị thường làm phước giúp người cứu khổ chỗ này cứu khổ chỗ kia, có chuyện gì á thì như vậy do cái phước báo á, là nó cũng bảo trợ, nó trợ duyên cho mình vượt qua có cái thuận duyên. Cho nên có nhiều người bệnh á mà không gặp được bác sĩ giỏi, còn có nhiều người bệnh á là có bác sĩ giỏi tới giúp. Thì như vậy đó là do cái nghiệp họ cũng có, nhưng mà do cái phước của họ đó là tạo cái duyên lành nó đến cho mình đó. Là đó là những cái mà quý vị thấy như vậy đó. Cho nên đó là khi mà mình tu hành đó là nó có cái năng lực đó, mình chuyển được hết tất cả. Chứ còn mà mình ở trên cái vị trí của cái phước báo thì nó mong manh lắm. Quý vị mỗi ngày quý vị sống thọ dụng là mình là sống nhờ cái phước báo thôi, mà cái phước báo của mình nó hết không biết lúc nào. Cho nên như vậy đó là trong cái cuộc sống mình phải kiến tạo cho mình. Nhiều khi á là có nhiều người nói đó là mình phải kiến tạo cái sự nghiệp để bảo vệ cái cuộc sống. Có nhiều người muốn làm ăn lắm, muốn giữ cái việc làm, muốn giữ cái chớp cho nó ngon. Nhưng mà quý vị nghĩ đó là ai cũng muốn như vậy hết, nhưng mà tại sao có rất nhiều người vẫn bị thất nghiệp? Có rất nhiều người kiếm cái công việc không ra. Thì như vậy đó là quý vị thấy đó là mình đâu phải là mình muốn mà được đâu. Có nhiều người giỏi chứ không phải là không giỏi, họ có khả năng, họ giỏi về computer, họ giỏi về tất cả các ngành nghề, nhưng mà họ không có việc làm. Còn có nhiều người sống bình thường khỏe khỏe cười cười vậy mà cái công chuyện ăn chuyện làm nó đầy đủ, là quý vị thấy là do cái mình đâu có muốn được đâu. Thì mới thấy đó là ở bên trong cái tướng này đó là nó có một cái tánh ở trong đó, bên cái hiện tượng đó là nó còn có cái nghiệp báo ở trong đó, cái nhân quả nằm ở trong đó, nó điều khiển hết. Cho nên người tu là phải nhắm vào cái chỗ đó. Cho nên có nhiều người nói tu đạo là không có thực tế, nhưng mà rất là thực tế. Cái người có phước báo, cái người mà sống hiền lành, cái người mà sống mà nó buông thả vị tha đó, là cái người đó đó là mình nhìn gương mặt mình biết liền. Còn cái người mà sống mà cố chấp, phiền não, đau khổ, mà ích kỷ, bỏng sẻn á, nhìn gương mặt mình biết liền. Ví dụ như bây giờ quý vị mà có một cái company mà quý vị muốn mướn người vào á, quý vị thấy một cái người mà cứ nhăn nhăn nhó vào, mình nói cái người này là hãm tài vào trong cái hãng mình là thế nào cũng bị ế. Quý vị có cái tiệm muốn mướn người mà cái người đó cứ nhăn nhăn nhó nhó khó chịu như vậy, mình đâu có dám mướn. Thấy cái người nào mà hiền lành, mà tươi thoải mái thì tự nhiên mình nói ở cái người đó vào hãng nó phát đạt. Cho nên có nhiều người sanh ra đứa con, quý vị nói đó là quý tử đó. Quý vị biết tại sao quý tử không? Nó là khi mà đứa con này ra đời là gia đình đó làm ăn phát đạt. Chuyện đó quý vị tin không? Tin à? Còn có đứa mà nó ra đời một cái là nó là thôi đứa này mà ra đời là gia đình nghèo mạt luôn. Quý vị biết tại sao mà? Như vậy nếu mà đứng ở cái góc độ Phật giáo á, mà mình tin như vậy thì nó không đúng. Nhưng mà quý vị biết tại sao cái chuyện đó có không ạ? Bởi vì khi mà cái đứa trẻ ra đời là một cái đứa trẻ đó, là nó ra đời mà nó mang một cái tâm thức hiền lành, một cái tâm rộng lạ rãi, một cái tâm quan hỷ, cho nên nó khiến cho gia đình đều vui. Cho nên nhiều đứa trẻ nhìn mặt mình thấy vui liền. Nó ra đời một cái gia đình cảm giác ấm cúng liền, bởi vì sự hiện diện của nó khiến cho gia đình được ấm cúng. Thì khi mà gia đình ấm cúng rồi đó, là khiến cho những cái sự căng thẳng và những sự khó chịu, bực bội đó, nó tự tan biến đi, thì cái phước nghiệp nhân đây mà nó trổ. Phải không ạ? Cho nên có nhiều người cưới một nàng dâu về là gia đình cảm giác là phải phát đạt, thấy hạnh phúc lên liền à. Có nhiều người cưới nàng dâu về là hãm tài. Là bởi vậy, là do cái đó, do cái tâm, do cái từ trường đó, rồi nó kiến tạo một cái môi trường đó, nó khiến cho nó câu hỏi đủ thứ hết. Cho nên là quý vị thấy là nó do cái tâm thức của con người mà nó khiến như vậy. Và một cái nữa đó là đến khi mà cái phước báo của gia đình đó nó đến rồi đó, rồi nó mới phát sinh một cái hiện tượng nó tương ưng. Ví dụ như cha mẹ đó là do nhiều đời làm phước thì lúc này sanh ra đứa con, mà đứa con là do cộng nghiệp với cha mẹ nó trổ ra. Thì đứa con tươi đẹp chừng nào thì biết là cái phước báo lúc đó mình trổ. Đúng không ạ? Giống như quý vị thấy là khi mà cái cây bưởi đó mà nó ra hoa đó, là quý vị biết á là cái cây bưởi nó sắp sửa nó kết trái. Khi mà quý vị thấy cái cây bưởi bắt đầu ra nụ ra hoa là biết cái bưởi sắp sửa có trái, là cái trái đó mình sẽ ăn được trong vòng 3 tháng nữa là mình sẽ ăn được cái bưởi đó. Thì cũng như vậy đó, là cái nhân duyên, cái phước báo của trong gia đình đó, nó câu hỏi khiến đứa trẻ này ra đời thì mình biết rằng là cái phước báo nó sẽ trổ đi. Còn trong gia đình tự nhiên sanh ra một cái đứa trẻ mà đứa trẻ nhìn vô biết hãm tài rồi, biết là cha mẹ hết, bắt đầu sắp hết phước rồi đó, bắt đầu những nghiệp báo nó sắp sửa trổ ra, cho nên là nó câu hỏi cái nhân duyên khiến mình thấy vậy. Đây là rất là hợp với Phật pháp. Cho nên nhiều khi mình nhìn á mình thấy là do cái đứa bé, mà không phải là do cái ngược cái phước nghiệp của cha mẹ của mình. Cha mẹ mà đã tác tạo con nó như vậy đó. Tranh tợ vô vi thực tướng môn, nhất siêu trực nhập Như Lai địa. Tức là Ngài nói rằng tất cả những cái tướng đó là những cái tướng nó hư hoại. Nghĩa là dù cho mình có phước báo thì cái phước báo đó đó là nó không mang đến cái lợi lạc gì cho mình cả. Mà mình phước báo nhiều chừng nào mà mình không biết tu là mình khổ chừng đó, mà nó không có lợi. Mà cái lợi Ngài muốn nói là cái chỗ vô vi, cái cửa vô vi, nghĩa là vô vi thực tướng môn đó, đó là cái cửa đó là nhập vào Như Lai địa, tức là nhập vào đất của Như Lai. Đó là cái chỗ đó là nó siêu thoát hơn. Cho nên vì vậy đó là mình phải đặt nặng cái vấn đề tu học á là lên cái hàng đầu. Ở các thiền viện là có cái lý do là không có đi theo cái tướng mà nhắm thẳng vào cái tự tánh. Mà khi nhắm thẳng vào cái tự tánh đó, thì như vậy đó là từ nơi đây là nó mới trổ được một cái công đức lành, và mình mới đi những cái bước chân của mình đó, nó mới vững chãi được. Ví dụ như bây giờ là quý vị tu đó, là giống như là quý vị là đạp lên cái nền xi măng, cái nền gạch, nó vững vàng dữ lắm. Còn mà mình ở trên cái, mình chỉ tu phước hay là mình không lo tu, mình nghĩ là làm phước để cho mình được cái này được cái kia, là giống như là quý vị giống như đi ở trên đống rác vậy đó. không biết nó sụp lúc nào, và không biết dưới đống rác là nó sẽ có cái gì, đúng không ạ? Là bởi vì sao? Bởi vì là tất cả các tướng là nó thuộc về tướng vô thường, nó thuộc về cái tướng hư giả, cho nên nó không có thật. Cho nên á là mình ở trên đó mình trụ đó thì mình rất là khổ. Cho nên á mỗi ngày á là quý vị cố gắng nỗ lực tu hành, đó mới là cái chỗ rốt sau. Đảng đắc bổn mạc sầu mạc như tịnh lưu ly hàm bủ nguyệt, ký năng giải thử như ý châu, tự lợi lợi tha chung bất kiệt. Tức là đảng đắc bổn mạc sầu mạc, tức là chỉ được gốc á, chỉ được gốc thôi, đừng để ý tới cái ngọn, thấy không ạ? Ví dụ như bây giờ là mình tu á, là mình cốt là chuyển hóa nội tâm của mình thôi, mình đừng mong cầu rằng mình tu để cho mình được cái gì hết, mà cốt là đốn, nghĩa là nhận ra được cái bản tâm của mình, trở về cái nguồn cội của mình, thì mình không cần để ý tới cái ngọn. Mà quý vị nghĩ đi, nếu mà cái gốc mà đã tốt rồi đó là cái ngọn nó phát sanh à. Ở thường chiếu á, là quý vị mà về thường chiếu á, là quý vị thấy đó là quý thầy đúc những cái chậu cực to luôn, và đi chặt những cái cây á mà không có một cái lá, những cái cây rất là bự, những cây sung rất là bự mà cắt ngang như vậy đó. Rồi quý thầy mới rửa sạch cái rễ hết, cắt những cái rễ to rồi mới mang vô trồng ở trong đó. Một thời gian sau á là từ nơi cái gốc đó là nó nảy ra những cái mầm, mà những cái mầm đó trở thành những cây bonsai. Tức là những cây bonsai đó là rất là đẹp, rất là quý, mình cảm thấy rất là lạ. Một gốc cây to ở trong cái chậu mà nó ra nhiều cái nhánh rất là dễ thương. Thì như vậy sở dĩ mà quý thầy á là mang cái gốc mà nó không có một chiếc lá, là bởi vì khám phá ra rằng đó là cái gốc đó là có khả năng nó sanh ra lá, mà biết là cái gốc đó nó rất là mạnh. Chứ còn lấy một cái gốc mà ở trong đó bị sâu, bị đục mà nó không ra rễ được á, thì như vậy cái gốc đó đó là không làm gì được hết, không ra ngọn. Cho nên chỉ cần biết cái gốc tốt là nó sẽ có cái ngọn thôi. Cũng như vậy, mình rèn luyện cho mình có cái nội tâm tốt thì tự nhiên có cái cảnh giới tốt. Cho nên bây giờ quý vị tu hành tốt, tâm của quý vị nó an lạc, nó giải thoát, nó buông xả, thì cái cảnh giới đến sẽ tương ưng này. Có nhiều vị Phật tử nói là không biết là mình có thể đi tu được hay là không. Thì như vậy đó, bây giờ thầy chỉ cách nào để sau này cho con đi tu được, thì điều này quý vị nghĩ là mình phải chỉ cái cách nào. Nghĩa là mỗi ngày mình thấy quân tập mình tu hành thôi, mà mỗi ngày quân tập mình tu hành để rèn luyện tâm của mình. Cho nên có nhiều Phật tử nói là thấy những người đi trước mấy cô rồi tu hành thấy sợ có con dám đi tu. À, sau này đi tu sợ cũng giống vậy, nó nghĩ tu là đổ nghiệp. Nên quý vị nghĩ như vậy là quý vị là thối lui rồi. Bởi vì á là mình không thể nào thấy người ta được, mà mình phải thấy được mình á. Nghĩa là mình cứ rèn luyện tâm của mình, khi mà tâm của mình nó tự thuần thục rồi đó, là quý vị tu hành á là nó không có đỡ bị chướng. Chứ còn không á là nó đỡ bị, nó lúc nào nó bị cái chướng duyên. Có nhiều người á, người ta nói tự vậy đi tu mới có chướng, chứ còn không đi tu thì nó không có cái chướng. Nó cũng không phải vậy. Nghĩa là dù không đi tu nó cũng có cái chướng, nhưng mà cái không đi tu có cái chướng của không đi tu. Mà đi tu á là nó có cái chướng của đi tu. Tại sao có nhiều người họ đi tu á là rất là an lành, không có chuyện gì hết, mà có người đi tu là hết chuyện này xảy ra đến chuyện kia nó xảy ra. Bởi vì do không có giữ cái gốc, nghĩa là cứ muốn có cái ngọn. Nghĩa là mình đi tu để cho mình cảm giác là mình được cái này, được cái kia, hay là đi tu mình sẽ giải thoát hơn, mơ ước được như vậy đó. Nhưng mà cuối cùng làm không nổi, là bởi vì á là mình không thực tế được ở nơi cái nội tâm của mình. Khi thực tế được nơi nội tâm của mình á là quý vị tu hành á là quý vị khỏe lắm. Sau này mà đến khi mà tu đến lúc rốt sao rồi đó, là quý vị muốn xuất gia cũng được, không xuất gia cũng được. Khi mà ông Bàn Long Quận đó mà giác ngộ được ở nơi Mã Tổ Đạo Nhất rồi đó, thì Mã Tổ Đạo Nhất nói là con muốn làm thân cư sĩ hay là muốn làm thân xuất gia, thì ngài chọn hạnh cư sĩ. Ngài nói ở cư sĩ con cũng có thể độ được người. Nghĩa là khi mà tâm mà nó giác ngộ rồi đó thì nó không hạn lượng ở cư sĩ hay người xuất gia. Người xuất gia và cư sĩ chỉ ở trên cái hình tướng thôi, chứ thật ra thì nó cũng vậy à, chứ nó cũng không khác gì hết. Bây giờ là quý vị tại sao mà quý vị phải là trọng tăng, quý vị phải trọng tam bảo, là bởi vì trọng tăng trọng tam bảo là không có phải là lợi lạc ở nơi tăng hay nơi tam bảo, mà thể hiện cái tâm đức của mình thôi. Ví dụ bây giờ là quý vị kêu thầy, kêu là kêu là thầy, thì bởi vì mình hiểu tiếng Việt thầy là cái bậc cao, phải không ạ? Nhưng mà đối với cái người mà không hiểu á, họ nghe cái tiếng đó là cũng là bình thường thôi, không có gì hết, phải không ạ? Ví dụ như bây giờ mình kêu teacher là cái tiểu là cái tiếng Anh, nhưng mà mình nghe tiếng thầy đó, mình cảm giác tiếng thầy là cái gì nó quan trọng hơn, còn tiếng kia mình nghe nó cũng bình thường. Nhưng người Mỹ họ nghe cái tiếng đó đó, là cái tiếng Anh đó, thì họ nghe teacher đó là một cái bậc thầy. Nhưng mà cái người Việt á là nói lên cái tiếng thầy đó thì cảm giác rất là quan trọng. Bởi vì là mình chỉ quan trọng theo cái ngôn ngữ là do cái tâm của mình á là quan trọng thôi, nhưng mà cái ngôn ngữ là cũng vậy à. Quý vị kêu thầy xưng con, kêu thầy xưng em, hay là kêu thầy xưng mình cũng được, không có khác gì hết trơn á. Đó là chỉ là cái ngôn ngữ, nhưng mà thể hiện một cái tấm lòng của mình đối với tam bảo đó là cái khác. Đó là cái chỗ và cái phước báo của mình. Chứ còn á là đứng về cái góc độ nội tâm thì nó cũng như nhau. Người nào tâm thanh tịnh là người đó giải thoát à, không có phải là cái người tu là mới giải thoát. Có nhiều người tu họ cũng không giải thoát, có nhiều người xuất gia mà họ cũng không giải thoát. Có khi xuất gia đau khổ, thỉnh thoảng nghe có người xuất gia đi tự tử nữa. Thì như vậy đó là quý vị thấy đó, là không có ở hơi hạn cuộc đó, mà chỉ là ở nơi cái chỗ mà ví dụ bây giờ quý vị giải thoát được nơi nội tâm, quý vị tu hành, quý vị là gọi bỏ được, là quý vị hạnh phúc, là an lành thôi. Thì tất cả các pháp, các tướng nó chỉ là cái tướng bên ngoài, chỉ là cái danh xưng kêu gọi thôi, gọi là cha, gọi là mẹ, gọi là con, gọi là thầy, gọi là cái cũng là cái tên gọi nó bình đẳng với nhau. Chứ nó không có cái gì là thấy cái người này là cao hơn, cái người kia thấp hơn, mình muốn địa vị cao hơn hay địa vị thấp hơn. Thưa quý vị, ở nơi đức tâm là không có, nó không có cao thấp. Mà nó cao thấp là nó chỉ ở nơi cái tâm của mình thôi. Đến khi tâm mình an lạc, các pháp nó bình đẳng như vậy đó, thì cũng không có cái pháp mà nói là mình kính trọng mình được cái này hay được cái kia, mà đó là chỉ là cái ngôn ngữ, ngôn từ qua lại thôi. Cho nên quý vị thấy ngày xưa mà có những đệ tử đó mà đập ông thầy của mình, vừa mở miệng ra là quánh ông thầy luôn. Thì như vậy đó, ông thầy chẳng những ông thầy không có giận, mà ông thầy mừng là đệ tử của mình đã lột được xác rồi, nghĩa là đã giác ngộ rồi. Giống như là ngài Lâm Tế đó, đã đánh ngài Hoàng Bá đó, thế là đánh ngài Hoàng Bá ba thôi vào hông mà ngài Hoàng Bá vẫn cười hả hả. Mình tưởng là như vậy là vô lễ, nhưng mà không có phải. Để khi mà giác ngộ rồi đó, là các ngài á là muốn thể hiện cho thầy mình biết là cái chỗ giác ngộ là cái chỗ thực dụng. Các ngài chỉ nhận ra ở cái chỗ thực dụng, chứ không phải ở cái chỗ lễ nghĩa lễ nghi. Lễ nghĩa lễ nghi chỉ làm những cái đối đãi qua lại nó bình thường thôi, để cho mình thể hiện cái tánh khiêm hạ, và để cho mình tăng trưởng công đức lành thôi, chứ thật ra nó không có gì hết. Đến cái chỗ giác ngộ rồi là nó bình đẳng hết đó, là như vậy đó. Như tịnh lưu ly hàm bổ nguyệt, giống như là trong cái lưu ly nó thanh tịnh đó, thì tự nhiên là thấy cái mặt trăng nó hiện lên. Nghĩa là khi tâm mình nó thanh tịnh rồi đó, là trí tuệ của mình nó phát huy ra. Ký năng giải thử như ý châu, tự lợi lợi tha chung bất kiệt. Tức là đây giống như là nói là để lấy châu ra để mà ví dụ thôi. Ở đây là lấy cái hình ảnh cái Huệ Châu trong cái kinh Pháp Hoa đó để ví dụ thôi. Thì đến lúc nhận ra được cái bản tánh rồi đó, là tự lợi lợi tha chung bất kiệt, thì lúc đó là được tự lợi lợi tha, tự mình giác ngộ rồi, rồi giúp người khác được giác ngộ. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy là nó viên dung hết, chứ không có phải là tu rồi đến sau này mình không có làm được cái gì. Quý vị cứ tu cho giỏi rồi quý vị tự quý vị làm. Mà nhiều khi mình tu chưa giỏi, mình muốn làm mà cuối cùng làm không được, rồi sanh phiền não nữa. Chứ không có phải là ok bây giờ mình tu á, mình tu mình phải làm, nhưng mà cuối cùng không phải vậy. Nghĩa là đến khi nào mà quý vị mà tu hành đến viên mãn rồi thì tự nhiên cái công đức nó đủ, gọi là y báo và cái chánh báo thôi. Cho nên quý vị thấy á, là thiền viện á, mà phát triển được hay thiền viện không phát triển được là cũng từ nói cái công đức tu hành của mình, từ nói cái phước báo của mình thôi. Bây giờ quý vị muốn không được. Nhiều khi quý vị muốn chùa to Phật lớn mà cũng đâu được đâu, phải không ạ? Và nhiều khi mình muốn chối bỏ những cái mình đang đến mà cũng không được đó. Thì thôi cứ tùy duyên đi, đến đâu mình làm đến đó, rồi mình cứ sống mình tu. Thì khi mình sống mình tu á, thì tự nhiên á là nó tự đầy đủ à, không mong cầu gì hết. Thì có như vậy đó, mình cũng không có tranh hơn tranh thua. Mình thấy người chùa kia là có cái này, rồi mình cũng phải muốn có, nhưng mình muốn cũng đâu được, rồi mình lại sanh buồn khổ. Rồi chùa kia lại thấy mình có cái này, họ không có, cho nên họ cũng bực, họ cũng buồn, rồi cũng sanh yêu ghét gì đó. Như vậy là cũng tùy duyên thôi. Mỗi quốc độ, mỗi cảnh giới. Không như mình thấy gia đình kia có cái này, gia đình kia có chiếc xe tốt, xe xấu, có nhà cửa tốt, mình cũng muốn cho có đầy đủ như vậy. Nhưng mà càng muốn như nào càng khổ chừng đó. Cho nên như vậy đó là mình cứ sống là biết nơi đạo tâm của mình, rồi mình trưởng dưỡng cái công đức của mình. Thì như vậy á, là cái ngọn ngành nó tự nhiên có thôi. Mà cái con đường chắc thực mà Ngài Quyền Giác nói là cái con đường, nghĩa là con đường vô vi, nghĩa là cái con đường mà vô tướng môn đó, là cái chỗ giải thoát đó. Đó là cái chỗ mà Như Lai đi, cái chỗ mà Phật Tổ đi. Thì như vậy cái con đường đó là an lành nhất, con đường đó là cái hạnh phúc nhất. Cho nên nói tóm lại là quý vị tu hành là quý vị sẽ có một cái hạnh phúc nhất, an lành nhất. Và mình không còn lo nghĩ ở cái cảnh vô thường, ở những cái chuyện tương tục của thế gian. Đó là cái buổi nói chuyện hôm nay. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành